Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 15 tháng 2, 2017. Báo chí Mỹ tiết lộ trợ lý của Donald Trump thường xuyên liên lạc với tình báo Nga. Malaysia bắt một phụ nữ mang hộ chiếu Việt Nam liên quan đến vụ sát hại anh của Kim Jong-un. Trung Quốc quân sự hóa với tốc độ nhanh, bắt kịp nhiều nước phương Tây theo báo động của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London. Nghị viện châu Âu phê chuẩn thỏa thuận thương mại tự do với Canada. Mục mỗi ngày một sự kiện, Nhà Trắng cố gắng bảo vệ Tổng thống Trump để không bị vướng vào vụ tai tiếng Flynn. Kính thưa quý vị, chỉ một hôm sau khi cố vấn an ninh Michael Flynn của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chức, báo chí Mỹ ngày hôm qua đã tiết lộ thêm về quan hệ đáng ngờ giữa các cộng sự viên của ông Trump với tình báo Nga, Trọng Nghĩa cho biết.
Theo nhật báo New York Times, trong vòng một năm trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, các cuộc điện đàm mà các cơ quan an ninh và tình báo Hoa Kỳ đã nghe lén được cho thấy là nhiều trợ lý trong cuộc vận động tranh cử cùng một số cộng sự viên khác của ông Trump đã liên tiếp có liên lạc với tình báo Nga. Tờ báo nêu tên bốn nhân vật được cho là thân tín của ông Trump. Ngoài ông Michael Flynn, còn có ông Paul Manafort, cựu giám đốc chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump, và hai người khác là Carter Page, một doanh nhân, đồng thời là cựu cố vấn ngoại giao cho ứng viên Donald Trump, và Roger Stone, một nhân vật kỳ cựu trong Đảng Cộng Hòa. Ba quan chức chính quyền Mỹ đã xác nhận với New York Times rằng chính Cơ quan An ninh Quốc gia NSA là bộ phận đầu tiên đã phát hiện các liên lạc giữa các cộng sự viên của ông Trump với phía Nga. Cơ quan FBI sau đó đã đề nghị NSA thu thập thêm thông tin và rà soát lại các thông tin đã chặn giữ được trước đó. Đài truyền hình Mỹ CNN cũng loan tin về việc các trợ lý của ông Donald Trump duy trì liên lạc thường xuyên với các quan chức Nga cao cấp trong thời gian vận động tranh cử. CNN tuy nhiên còn đi xa hơn khi cho biết là cả hai ông Trump và cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đều đã được thông báo về các vụ này. Lời khẳng định của CNN đã đi ngược lại với tuyên bố vào hôm qua của phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer, cải chính rằng ekip phụ trách chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump không hề có bất cứ một cuộc tiếp xúc nào với các quan chức Nga trước khi bầu cử Mỹ diễn ra.
Vấn đề Hoa Kỳ, ngày hôm nay Thủ tướng Israel tới Washington. Theo các nhà quan sát, cuộc hội kiến trực tiếp đầu tiên giữa ông Benjamin Netanyahu và tân Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng sẽ là cơ hội để lãnh đạo hai bên xác định đâu là các điểm đồng thuận có thể đạt được trong hồ sơ Israel-Palestine. Sau các tuyên bố ồn ào ủng hộ Israel với một chính sách Trung Cận Đông mới được coi là hoàn toàn cắt đứt với di sản Obama trong thời gian tranh cử, ông Donald Trump đã tỏ ra mềm mỏng hơn trong những tuần lễ đầu tiên cầm quyền. Tuy nhiên, trên thực tế cho đến nay, Nhà Trắng chưa hề công bố rõ chính sách mới về vấn đề Israel-Palestine. Thông tin viên Anne-Marie Capomaccio tường trình từ Washington.
Trong những tháng gần đây, khi nói về Israel, ông Donald Trump thường nhắc đến cái gọi là những sai lầm của Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama, như thỏa thuận hạt nhân với Iran hay nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án chính sách xây dựng các khu định cư của người Do Thái trên đất Palestine. Ông Trump cũng hứa hẹn sẽ chuyển sứ quán Hoa Kỳ về Jerusalem. Barack Obama đã trả lời đại thể là chính sách ngoại giao sẽ phải được thử thách qua thực tế và cần phải thận trọng trước những gì có thể dẫn đến các phản ứng dữ dội trên thực địa. Điều chắc chắn là cuộc hội kiến giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu sẽ nồng ấm hơn so với thời chính quyền tiền nhiệm. Phần còn lại không có gì là chắc chắn cả. Thỏa thuận hạt nhân sẽ không bị phá bỏ, theo các phát biểu của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ. Chính sách xây dựng các khu định cư Do Thái bị coi là trở ngại đối với hòa bình và việc di chuyển đại sứ quán đã bị đình lại. Donald Trump có thể giao hồ sơ Israel cho người con rể Jared Kushner, có bố là bạn thân của Thủ tướng Israel Netanyahu. Thế nhưng tân Tổng thống Mỹ cũng phải chú ý, cử tri rất bị chia rẽ trong vấn đề này. Cộng đồng Do Thái có xu hướng ngả theo Dân Chủ hơn là Cộng Hòa. Trong khi đó, theo một số thăm dò dư luận, người Mỹ ngày càng có xu thế ủng hộ giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Ngày hôm nay, cảnh sát Malaysia vừa thông báo bắt giữ một phụ nữ mang hộ chiếu Việt Nam trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ sát hại Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un tại sân bay Kuala Lumpur, Thành Phương cho biết.
Theo cảnh sát Malaysia, phụ nữ nói trên mang hộ chiếu Việt Nam với tên dường như là Đoàn Thị Hương, sinh ngày 31 tháng 5 1988, bị bắt ngay tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Ông Kim Jong Nam, 45 tuổi, trưởng nam của cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un hôm qua dường như đã bị hai phụ nữ giết hại bằng cách đầu độc. Một số phương tiện truyền thông ở Hàn Quốc cho rằng người anh cùng cha khác mẹ với Kim Jong Un đã bị đâm bằng kim tẩm thuốc độc. Những báo khác thì nêu khả năng ông Kim Jong Nam bị xịt một chất lỏng vào mặt. Trong khi đó, cảnh sát Malaysia đang tập trung xem xét những hình ảnh do camera giám sát ghi lại để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra ở sân bay Kuala Lumpur sáng hôm qua. Theo lời chỉ huy cảnh sát hình sự bang Selangor, được tờ nhật báo The Sun trích dẫn, ông Kim Jong Nam đã nói với tiếp tân của sân bay rằng ông vừa bị một người xịt một chất lỏng vào mặt. Khi được đưa vào trạm xá của sân bay, ông đã than nhức đầu và gần ngất xỉu. Tại trạm xá, người anh cùng cha khác mẹ với Kim Jong Un lên cơn đau tim và sau đó đã chết trên đường tới bệnh viện Putrajaya. Hôm nay thi hài của ông Kim Jong Nam được chuyển đến bệnh viện Kuala Lumpur, nơi mà các bác sĩ pháp y sẽ khám nghiệm tử thi để cố làm sáng tỏ vụ sát hại bí ẩn này. Hôm nay, Bộ Thống nhất của Hàn Quốc đã xác nhận cái chết của ông Kim Jong Nam. Tổng thống lâm thời Hwan Kyu-an tuyên bố vụ sát hại ông Kim Jong Nam nếu được xác nhận là một ví dụ về sự tàn bạo và bản chất phi nhân của chế độ Bình Nhưỡng. Trong khi đó, sau khi gặp lãnh đạo cơ quan tình báo Hàn Quốc, các dân biểu nước này tiết lộ rằng, vào năm 2012, Kim Jong Nam đã từng viết thư cho Kim Jong Un để xin người em cùng cha khác mẹ tha mạng cho ông và gia đình ông.
Về Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London ra báo cáo thường niên vào hôm qua, báo động Bắc Kinh tiếp tục trang bị vũ khí với tốc độ nhanh đến mức bắt kịp nhiều nước phương Tây.
Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London, trong năm qua, Bắc Kinh đã chi tiêu 145 tỷ đô la cho quốc phòng, thua xa Hoa Kỳ, quốc gia có ngân sách quân sự nhiều gấp 4 lần, nhưng hơn hẳn các nước Nga, Ả Rập Xê Út, Anh Quốc và Pháp. Cơ quan này nhắc lại rằng từ nhiều thập niên qua, Trung Quốc đã nỗ lực đầu tư vào khả năng quân sự của nước này và kể từ năm 2012, chi tiêu quân sự của Trung Quốc đã vượt qua châu Âu. Từ 5 năm nay, ngân sách quân sự của nước này tăng đều đặn từ 5 đến 6% mỗi năm, và nay chiếm đến 1/3 tổng ngân sách quốc phòng của châu Á. Trung Quốc trang bị vũ khí nhanh đến mức này đã coi như bắt kịp các nước phương Tây. Tính về trọng tải thì hải quân Trung Quốc được Bắc Kinh đầu tư rất nhiều trong những năm gần đây, hiện đứng hàng thứ hai thế giới chỉ sau Hoa Kỳ. Trung Quốc thậm chí còn đang phá vỡ thế thượng phong về công nghệ vũ khí của phương Tây qua việc thử nghiệm các vũ khí rất tinh vi, từ phi cơ tàng hình, tên lửa hạt nhân mang nhiều đầu đạn, cho đến máy bay không người lái siêu thanh.
Về khu vực Đông Nam Á, ngày hôm nay tại Indonesia diễn ra hàng loạt cuộc bầu cử địa phương, trong đó đáng chú ý nhất là cuộc bầu cử vòng 1 lãnh đạo vùng thủ đô Jakarta. Theo kết quả sơ bộ, thì thống đốc mãn nhiệm theo đạo Tin Lành, biệt danh Ahok về đầu. Ông Ahok, thống đốc Jakarta đầu tiên là người Thiên Chúa giáo và thuộc sắc tộc thiểu số gốc Hoa, dẫn đầu với khoảng 43% số phiếu. Về thứ hai là cựu bộ trưởng giáo dục theo đạo Hồi, được 39%. Kết quả chính thức vòng 1 chỉ được công bố vào cuối tháng 3, nhưng các ước tính nhìn chung được coi là đáng tin cậy. Ứng cử viên cựu bộ trưởng giáo dục có rất nhiều khả năng chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 4, bởi ông sẽ được sự ủng hộ của một phần lớn cử tri bầu cho ứng cử viên về thứ ba, cũng là một người theo đạo Hồi. Cuộc bầu cử nói trên được coi là một trắc nghiệm đối với thể chế chính trị thế tục tại Indonesia, quốc gia đa số dân cư theo Hồi giáo. Hiện tại, thống đốc mãn nhiệm Ahok phải đối mặt với vụ kiện bán bổ đạo Hồi sau khi ông lên án một số giáo sĩ Hồi giáo đã sử dụng một đoạn kinh Koran trong vận động tranh cử. Hôm nay, lần đầu tiên Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO gặp tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis với hy vọng sẽ giải tỏa những mơ hồ về sự can dự của Hoa Kỳ trong khối NATO dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Cuộc họp giữa 28 Bộ trưởng Quốc phòng của Liên minh sẽ diễn ra trong 2015 và 16 tháng 2 tại Brussels. kể từ khi bất ngờ đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump đã liên tục gây ngạc nhiên cho châu Âu, đồng minh lâu đời của Mỹ, qua những tuyên bố mang tính bảo hộ mậu dịch hoặc dân tộc chủ nghĩa. Vào giữa tháng Giêng vừa qua, nhà tỷ phú Mỹ đã gọi NATO là một tổ chức lỗi thời vì đã không lo chống khủng bố. Trong thời gian vận động tranh cử, ông Donald Trump cũng đã nhiều lần tuyên bố muốn các đồng minh châu Âu phải gia tăng mức chi tiêu quân sự mà ông cho là còn quá thấp. Hiện giờ chỉ có 5 trong số 28 quốc gia thành viên NATO là dành ít nhất 2% GDP cho chi tiêu về quốc phòng. Đây là mục tiêu mà NATO đòi các nước thành viên phải đạt được từ đây đến năm 2024. Một số quốc gia như Pháp và Đức thì muốn được linh động hơn về mục tiêu nói trên, với lý do là họ đã phải chi tiêu rất nhiều cho các chiến dịch quân sự ở bên ngoài như tại vùng Sahel. Theo hãng tin AFP, lần đầu tiên gặp các đồng nhiệm châu Âu, ông James Mattis sẽ tập trung bàn về đóng góp của các nước đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố thánh chiến, đặc biệt là ở Trung Đông. Việc chia sẻ gánh nặng cũng sẽ là hồ sơ đối cộm tại cuộc họp thượng đỉnh của NATO vào cuối tháng 5 tại Bruxelles. Lần này sẽ có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump.
Vẫn về châu Âu, chiều hôm nay, Nghị viện châu Âu trong phiên họp toàn thể tại Strasbourg đã bỏ phiếu thông qua Hiệp định Tự do Thương mại CETA với Canada. Thỏa thuận CETA vốn bị phản đối mạnh do lo ngại ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường và nông nghiệp châu Âu. Theo thông tấn AFP, thỏa thuận được thông qua với 408 phiếu thuận, 254 phiếu chống và 33 vắng mặt. Với kết quả bỏ phiếu này thì phần lớn thỏa thuận sẽ tạm thời có hiệu lực trong thời gian trước mắt, trong lúc chờ đợi được phê chuẩn bởi tất cả các nghị viện quốc gia và cấp vùng của Liên hiệp châu Âu. Thời gian hoàn tất toàn bộ dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều năm. Hàng trăm người đã biểu tình tại Strasbourg trước trụ sở Nghị viện châu Âu sáng nay để phản đối một kiến nghị lấy chữ ký phản đối CETA đã nhận được khoảng 3 triệu rưỡi chữ ký ủng hộ. Văn bản thỏa thuận CETA đã được ký kết hồi tháng 10 năm ngoái giữa chính phủ Canada và Liên hiệp châu Âu. Thỏa thuận xóa đến 99% các sắc thuế, được Thủ tướng Canada ca ngợi là một mẫu mực cho các thỏa thuận thương mại tương lai. CETA được xem là cổ vũ cho các hợp tác về xã hội, y tế và môi trường, nhưng cũng bị lên án là tạo điều kiện dễ dãi cho các tập đoàn đa quốc gia. Về nước Pháp, 3 người bị bắt giữ ở miền Nam do bị tình nghi chuẩn bị tiến hành khủng bố đã bị truy tố ngày hôm qua.
Thomas Sauvé, 20 tuổi, và người bạn gái 16 tuổi Sarah, cả hai vừa mới cải đạo hồi, và Malik Hamami, 33 tuổi, đã bị truy tố với tội danh tham gia một tổ chức khủng bố, cùng với tội tàng trữ, sản xuất vũ khí, chất nổ. 3 người nói trên bị bắt tại miền Nam nước Pháp thứ 6 tuần trước cùng với một người thứ tư, nhưng người này sau đó đã được thả ra vì không có liên can. Các nhà điều tra nghi là Thomas Sauvé muốn tiến hành một vụ khủng bố tự sát ở Pháp, còn người bạn gái dự trù sẽ đến vùng Iraq Syria ngay trước vụ khủng bố. Tuy nhiên hiện giờ chưa có yếu tố nào cho thấy là dự tính của họ có sự chỉ đạo từ Syria. Từ năm 2015 cho đến nay đã có rất nhiều âm mưu khủng bố bị ngăn chặn tại Pháp.
Về quan hệ Đức-Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát Đức khám nhà 4 giáo sĩ Hồi giáo bị nghi làm gián điệp cho Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hãng thông tấn Reuters, thì cơ quan công tố Liên bang Đức ra một thông báo cho biết các giáo sĩ nói trên bị tình nghi là hành động theo lệnh của cơ quan phụ trách các vấn đề tôn giáo của Ankara để điều tra về những người đối lập Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trong phong trào của ông Gulen, hiện lưu vong tại Mỹ. 4 nghi phạm nói trên thuộc DITIB, một hiệp hội Hồi giáo, có vai trò đưa giáo sĩ từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Đức. Thông báo của cơ quan công tố Đức cũng khuyến cáo hiệp hội này nên giữ khoảng cách với chính quyền Ankara. Cũng liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, Hội đồng Toàn châu Âu ngày hôm nay ra một bản báo cáo lên án mạnh mẽ chính quyền Ankara đang trên con đường bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận. Nhìn sang khu vực Nam Mỹ, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày hôm qua đã đòi Hoa Kỳ xin lỗi và hủy bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Phó Tổng thống Venezuela về tội buôn lậu ma túy.
Đây là khủng hoảng ngoại giao đầu tiên giữa Caracas với Mỹ kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống. Hôm qua, Phó Tổng thống Tarek El-Sasami cũng đã lên án các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với ông, đã được Bộ Tài chính Mỹ ban hành sau nhiều năm điều tra về đường dây buôn ma túy vào Hoa Kỳ. Quan hệ giữa Caracas với Washington đã trở nên căng thẳng kể từ khi Tổng thống Hugo Chavez, một nhân vật chống Mỹ, kịch liệt, lên cầm quyền ở Venezuela năm 1999. Căng thẳng đã tiếp diễn sau khi ông Nicolas Maduro cũng là nhân vật hay đả kích đế quốc Mỹ đắc cử Tổng thống năm 2013. Tuy vậy, trong những tháng gần đây, ông Maduro vẫn rất thận trọng, tránh đụng chạm với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Về lĩnh vực y tế, theo số liệu chính thức công bố ngày hôm qua, thì có ít nhất 79 trường hợp tử vong vì virus cúm gia cầm H7N9 tại Trung Quốc riêng trong tháng Giêng năm nay. Tốc độ người chết vì cúm gà tại Trung Quốc như vậy đã tăng một cách chóng mặt, vì trong tổng cộng 3 tháng trước đó, số tử vong chỉ là khoảng 20 người.
Các số liệu mới nhất trên đây đang làm dấy lên lo ngại về khả năng dịch H7N9 trên người lan rộng tại Trung Quốc với hơn 300 bệnh nhân bị nhiễm bệnh kể từ tháng 10 năm 2016 đến nay và riêng trong tháng riêng là gần 200 trường hợp. Virus H7N9 thường lây lan mạnh tại Trung Quốc trong thời điểm mùa đông và mùa xuân, nhưng điều đáng lo ngại cho người dân Việt Nam là hiện nay đa số các trường hợp người bị nhiễm cúm gà tại Trung Quốc đều tập trung ở miền Nam và vùng Duyên Hải.
Tại Trung Quốc, thêm một cựu lãnh đạo bị kết án tù về tham nhũng, đó là nguyên lãnh đạo tỉnh Đảng tỉnh Hồ Bắc, tỉnh miền Bắc Trung Quốc, ông Chu Bổn Thuận bị phạt 15 năm tù theo một phán quyết ngày hôm nay do đã cùng với người thân biển thủ số tiền tương đương khoảng gần 6 triệu euro. Vẫn về Trung Quốc, bạo động đã xảy ra tại khu tự trị Tân Cương của người Di Ngô Nhĩ. Một vụ tấn công bằng dao đã bất ngờ xảy ra tối qua trong một cuộc tụ họp đông người. 5 người bị đâm chết, khoảng 10 người khác bị thương. Công an Trung Quốc thông báo bắn hạ 3 nghi phạm. Người phát ngôn Đại hội Di Ngô Nhĩ Thế giới lo ngại chính quyền Trung Quốc sẽ lấy cớ vụ này để gia tăng đàn áp.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, một phái đoàn nghị sĩ Đài Loan, phái đoàn đầu tiên dưới thời Tổng thống Thái Anh Văn hiện đang viếng thăm Ấn Độ, một quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Đài Bắc và vẫn theo chính sách một nước Trung Quốc duy nhất. Hôm nay, tờ Hoàn Cầu Thời báo đã bày tỏ sự phẫn nộ, chỉ trích New Delhi là có hành động khiêu khích, cảnh cáo là Ấn Độ đang đùa với lửa.
Còn tại khu vực Trung Cận Đông, từ nhiều tuần nay, khoảng 750.000 thường dân bị kẹt trong các khu phố do Daesh kiểm soát ở khu tây thành phố Mosul đang bị quân đội Iraq bao vây. Theo người điều phối chương trình nhân đạo của Liên Hợp Quốc ở Iraq, thì điều kiện sống tại khu vực này đang xấu đi nhanh chóng, gần một nửa số cửa hàng đã phải đóng cửa.
Về quân sự, theo Tân Hoa Xã, chiếc thủy phi cơ lớn nhất thế giới do Trung Quốc chế tạo, chiếc AJ-600 sẽ bay lần đầu tiên trong nửa đầu năm nay. Công ty công nghiệp hàng không Trung Quốc đã mất gần 8 năm để phát triển chiếc AJ-600 có kích thước gần bằng với chiếc Boeing 737. Chiếc này sẽ được sử dụng để cứu hộ trên biển và dập tắt cháy rừng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Nhà Trắng cố gắng bảo vệ Tổng thống Trump để không bị vướng vào vụ tai tiếng Flynn là mục chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Sau vụ cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn phải từ chức vì đã giấu thông tin về việc có liên lạc với đại sứ Nga trước ngày tân Tổng thống Mỹ nhậm chức, Nhà Trắng được cho là đã cố gắng bảo vệ ông Donald Trump, sao cho ông khỏi bị dính líu vào vụ tai tiếng này. Nỗ lực nêu trên được đưa ra vào lúc ngày càng có nhiều nguồn tin cho rằng Tổng thống Trump đã biết rõ vụ việc nhiều tuần lễ trước đây, nhưng không có hành động dứt khoát. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, vào hôm qua, phát ngôn viên Nhà Trắng đã bước đầu thừa nhận rằng cách này 3 tuần, Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về vụ cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, có lẽ là đã lừa dối các đồng nghiệp về việc ông đã liên lạc với phía Nga. Thoạt đầu khi bị cáo buộc là đã bàn luận về các biện pháp trừng phạt của chính quyền Obama nhắm vào Moscow với đại sứ Nga ở Washington, ngay trước khi nhậm chức cố vấn an ninh quốc gia, ông Flynn đã nhất mực chối cãi. Thậm chí, ông còn làm cho Phó Tổng thống Mike Pence đứng ra bênh vực ông trên cơ sở những báo cáo sai lạc. Chính việc để cho Phó Tổng thống bị ngộ nhận là nguyên do được Nhà Trắng nhấn mạnh vào hôm qua để giải thích lý do Tổng thống Trump chấp nhận đơn từ chức của ông Flynn. Vấn đề được AFP nêu bật tuy nhiên lại là sự kiện ông Trump trong vòng 2 tuần lễ đã vẫn để cho Phó Tổng thống của mình mù quáng công khai bảo vệ ông Flynn trên cơ sở những lời nói dối của cựu cố vấn an ninh quốc gia. Điểm này đã lộ rõ khi phát ngôn viên của ông Pence, Mark Lutter, xác định rằng Phó Tổng thống Mike Pence chỉ biết rõ vụ lừa dối hôm mùng 9 tháng 2 mà thôi và thông qua báo chí. Trong lúc đó, thì theo phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer, ông Trump đã được báo cáo về vụ ông Flynn vào ngày 26 tháng Giêng. Tại sao Tổng thống Trump đã biết chuyện mà không báo ngay cho Phó Tổng thống Pence biết? Đó là câu hỏi mà giới quan sát nêu lên. Kèm theo câu hỏi đó là một nghi vấn khác. Phải chăng chính ông Trump đã chỉ thị cho ông Flynn bàn với phía Nga về khả năng thu hồi các lệnh trừng phạt Moscow ban hành dưới thời Obama? Trên vấn đề này, Nhà Trắng đã hoàn toàn phủ nhận. Khi được hỏi vào hôm qua là liệu có việc đó hay không, phát ngôn viên Nhà Trắng đã lớn tiếng khẳng định không, tuyệt đối không, không, không và không từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng cũng đã nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump vô cùng cứng rắn từ ngữ trong nguyên văn, cho dù ông đã nhiều lần tuyên bố ngưỡng mộ đồng nhiệm Nga Vladimir Putin và từng đề xuất biện pháp bãi bỏ trừng phạt nước Nga. Ông Spicer còn nhấn mạnh thêm trên quan điểm cứng rắn đối với Nga đó khi khẳng định rằng Tổng thống Trump đã nói rất rõ rằng ông hy vọng chính phủ Nga giảm bạo lực ở Ukraine và trao trả bán đảo Crimea lại cho nước láng giềng. Theo nhận định của giới quan sát, việc tỏ thái độ cứng rắn với Nga là nhằm cho thấy là ông Trump không liên quan gì đến các vụ trợ lý của ông bị tố cáo đi đêm với Nga. Mặt khác, Nhà Trắng cũng muốn trấn an Quốc hội Mỹ đang rất lo ngại trước ảnh hưởng của Nga trong nền chính trị Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội với đề tài Tham nhũng lỗi hệ thống ở Hungary. RFI thực hiện với phần phân tích của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Và kết thúc chương trình là tạp chí Kinh tế với đề tài Thực hư về sắc lệnh ngân hàng của Tổng thống Trump. Nhưng ngay bây giờ là phần tin bổ sung với chủ đề Kim Jong Nam từ tiểu tướng đến con hoang của chế độ Bình Nhưỡng.
Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, từng được mệnh danh là tiểu tướng một thời, rồi cũng nhanh chóng được coi như đứa con hoang của chế độ Bình Nhưỡng. Sau nhiều năm sống lưu lạc ở nước ngoài, cuối cùng ông đã bị sát hại ngay giữa phi trường quốc tế Kuala Lumpur ngày hôm qua 14 tháng 2 năm 2017. Vụ sát hại người anh cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un diễn ra nhanh chóng trong hoàn cảnh bí ẩn đang thu hút dư luận trên cả thế giới. Mọi nguyên nhân và cách thức hạ sát vị thái tử trong triều đại nhà Kim này vẫn còn phải chờ kết quả điều tra và khám nghiệm tử thi của chính quyền Malaysia. Kim Jong Nam sinh năm 1971. Kết quả của cuộc tình bí mật giữa cha ông là Kim Jong Il và bà Sung Hae-in, một nữ diễn viên sinh tại Hàn Quốc và đã chết trong một bệnh viện tâm thần tại Moscow. Sung Hae-in lớn hơn ông Kim Jong Il 4 đến 5 tuổi và đã kết hôn với một người đàn ông khác lúc bắt đầu mối quan hệ với ông Kim Jong Il. Ông Kim Jong Il đã giấu cha mình khi đợi cố chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành chuyện ông có con với bà Sung Hae-in. Thời điểm Kim Jong Nam ra đời, ông Kim Jong Il đã được nhắm lên nối nghiệp cha. Nếu để mối quan hệ với bà Sung bị bại lộ, con đường chính trị của ông chắc chắn sẽ lâm vào ngõ cụt. Thế nên, ngay từ bé, Kim Jong Nam đã bị đưa đến sống tại một địa điểm bí mật ở trung tâm Bình Nhưỡng, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Dù phải che giấu thân phận như vậy, nhưng vì là con trai của Kim Jong Il, Kim Jong Nam vẫn được nuôi dạy trong nhung lụa như một thái tử. Ông được gửi đi du học tại Thụy Sĩ, rồi Nga với hy vọng về sẽ nối nghiệp cha. Jong Nam có thể nói được nhiều thứ tiếng như Nga, Pháp, Nhật. Kết thúc việc học hành, Kim Jong Nam trở về Bình Nhưỡng và được giao nhiệm vụ lãnh đạo chiến lược phát triển lĩnh vực tin học cho Bắc Triều Tiên. Cuộc sống của Jong Nam diễn ra êm đẹp ở trong nước. Khi đó, ông ta được mệnh danh là tiểu tướng bởi đơn giản ông là con trai đại tướng lãnh tụ kính yêu Kim Jong Il, theo báo chí tại Seoul. Cho đến đầu những năm 2000, cuộc đời của tiểu tướng này bắt đầu rẽ sang ngả khác khi ông ta bị bắt giữ tại sân bay Tokyo cùng với hai người phụ nữ và một đứa trẻ vì tội dùng hộ chiếu giả Dominicana. Sai lầm đó đã làm cho Kim Jong Nam bị mất lòng tin của cha.
Sau sự kiện đó, người ta thấy Kim Jong Nam cùng gia đình sống ở nước ngoài, khi thì Macau, lúc thì Singapore hay Trung Quốc. Ông cũng cho biết thường xuyên lui tới Bangkok, Moscow và nhiều nước châu Âu khác.
Theo một số nhà quan sát về Triều Tiên thì không hẳn bị thất sủng phải sống lưu lạc ở nước ngoài mà Kim Jong Nam khi đó đã được đóng vai trò doanh nhân đi kiếm tiền cho chế độ. Kim Jong Nam có mối liên hệ với bộ máy an ninh nội địa ở Bình Nhưỡng và hoạt động trao đổi làm ăn tại nước ngoài. Năm 2011, khi Kim Jong-un qua đời, người em cùng cha khác mẹ Jong-un bất ngờ được chọn làm người nối ngôi cha. Tuy nhiên, ngay cả trước khi sự việc này diễn ra, Kim Jong-nam khẳng định nhiều lần không hàm hố gì quyền lực. Ngay từ năm 2010, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Nhật Asahi TV, ông cho biết không đồng tình với cách thức chuyển giao quyền lực cho thế hệ thứ ba của gia đình. Năm 2011, Kim Jong-nam lại một lần nữa khẳng định với báo chí Nhật là cha ông cũng không đồng tình với việc cho Kim Jong-un kế thừa quyền lực, nhưng vì sự ổn định của đất nước, ông phải chọn. Một năm sau khi Kim Jong-un lên nắm quyền, Kim Jong-nam đã có những tuyên bố tỏ nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của người em cùng cha khác mẹ còn rất trẻ này. Trong một lần trả lời báo Nhật Tokyo Shimbun qua thư điện tử, Kim Jong-nam viết, xin trích: "Tôi tự hỏi làm sao mà một người kế vị trẻ với chỉ có 2 năm chuẩn bị lại có thể đảm nhiệm được quyền lực tuyệt đối." Ông ta còn nhận định có thể giới ưu tú nắm quyền hiện nay sẽ kế thừa quyền lực của cha tôi bằng cách đưa tượng trưng Kim Jong-un lên. Ít ngày sau đó, một cuốn sách mang tiêu đề Cha tôi Kim Jong-un và tôi do các nhà báo Nhật chấp bút dựa trên những cuộc trao đổi với Kim Jong-nam. Trong cuốn sách đó, Kim Jong-nam nhấn mạnh là chế độ Bắc Triều Tiên đang phải đối mặt với sự lựa chọn lưỡng nan. Không cải cách, kinh tế sẽ bị sụp đổ, nhưng cải cách sẽ dẫn đến khủng hoảng và hồi kết của chế độ.
Có thể với những tuyên bố mang hơi hướng chống chế độ như vậy, phải chăng Kim Jong-nam đã tự biến mình trở thành một cây gai của chế độ?
Một thực tế mà Kim Jong-nam phải nhận thấy là quyền lực của người em cùng cha khác mẹ ngày càng được củng cố sau các cuộc thanh toán mọi đối thủ ở trong nước và ở ngoài nước. Kim Jong-nam cũng đã trở thành một đối tượng nguy hiểm. Bị truy lùng, Jong-nam đã cho xuất bản cuốn sách nói trên tại Nhật Bản với hy vọng dùng đó như là bùa hộ mệnh để bảo vệ mình trước người em đầy quyền lực. Theo nhà báo Nhật Yoji Gomi, người có mối quan hệ tin cậy với Kim Jong-nam, thì bằng cách cho phép xuất bản cuốn sách, ông ta muốn gửi tới chế độ Bình Nhưỡng một lời cảnh cáo rằng, nếu các vị đụng đến tôi sẽ phơi bày ra hết. Hồi tháng 10 năm 2012, Viện Công tố Hàn Quốc đã cho công bố thông tin một gián điệp Bắc Triều Tiên bị bắt đã khai nhận tham gia chuẩn bị dàn dựng một vụ tai nạn giao thông tại Trung Quốc nhằm vào Kim Jong-nam. Kim Jong-nam dường như cũng đã cảm thấy nguy hiểm sống trong sự bám đuổi thường trực của các nhân viên mật vụ Bắc Triều Tiên. Có tin của tình báo Hàn Quốc nói rằng Kim Jong-nam từng gửi một bức thư cho người em cùng cha khác mẹ xin được để yên cho ông và gia đình. Trong thư, Jong-nam giải thích rằng ông không có mấy sự ủng hộ ở Bắc Triều Tiên và ông không hề là mối đe dọa nào đối với quyền lực của người em hay của chế độ. Những hy vọng được sống một cuộc sống lưu lạc bình thường với gia đình của Kim Jong-nam cuối cùng cũng không được tại nguyện. Vụ ám sát ở Kuala Lumpur hôm qua mang bóng dáng một vụ thanh toán đối thủ của chế độ Bình Nhưỡng. Điều này đã được Quốc hội Hàn Quốc khẳng định dựa trên các thông tin tình báo ngay sau cái chết của Kim Jong-nam. Nếu sự việc được xác nhận chính xác thì đây sẽ là một bằng chứng mới cho thấy sự tàn bạo của chế độ cha truyền con nối ở Bình Nhưỡng. Nó làm người ta nhớ lại hồi tháng 12 năm 2013, vụ Kim Jong-un ra lệnh hành hình ông chú rể Jang Song-taek, người có thời được coi là nhân vật số 2 của chế độ và luôn kề cận bên Kim Jong-un trong những ngày đầu lên nắm quyền. Theo nhật báo Le Figaro, vụ đầu độc Kim Jong-nam còn là một dấu hiệu cho thấy sự thất bại của cơ quan tình báo Bắc Kinh từ lâu nay vẫn được cho là những người che chở cho đứa con hoang của chế độ Bình Nhưỡng, như là giữ một quân bài chính trị phòng trường hợp triều đình ở Bình Nhưỡng có biến, họ có thể sắp đặt một lãnh đạo có lợi cho mình. Một nhà ngoại giao Hàn Quốc đã thổ lộ với Figaro rằng, chỉ trích, người Trung Quốc cực kỳ thực dụng, họ nhìn vào tất cả các khả năng lựa chọn và Kim Jong-nam là một trong số lựa chọn đó, ngay cả người Mỹ cũng đang tính đến ông ta. Nếu đây là một vụ thanh toán thì mầm mống hậu họa chưa hẳn đã bị triệt. Con trai của Kim Jong-nam là Kim Han-sun, từng theo học khoa học chính trị tại Pháp, cũng có thể sẽ rơi vào tầm ngắm của chế độ. Trong suốt thời gian học tại Pháp, anh ta cũng đã được yêu cầu có sự bảo vệ đặc biệt của an ninh Pháp. Năm ngoái, Han-sun đã trở về sống ở một nước châu Á và chắc chắn cũng khó mà thoát khỏi vòng quyền lực của ông chú độc tài.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Báo chí Hoa Kỳ tiết lộ trợ lý của Donald Trump thường xuyên liên lạc với tình báo Nga. Malaysia bắt một phụ nữ mang hộ chiếu Việt Nam liên quan đến vụ sát hại người anh của Kim Jong-un. Trung Quốc quân sự hóa với tốc độ nhanh bắt kịp nhiều nước phương Tây theo báo động của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London. Nghị viện châu Âu phê chuẩn thỏa thuận thương mại tự do với Canada. Mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện, Nhà Trắng cố gắng bảo vệ Tổng thống Trump không bị vướng vào vụ tai tiếng Flynn. Thưa quý vị, trước khi theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề tham nhũng lỗi hệ thống ở Hungary, với phần phân tích của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest và cũng để mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Sự kiện tướng Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ phải từ chức là chủ đề được đề cập nhiều trên các mặt báo Pháp số ra ngày hôm nay. Vẫn về thời sự quốc tế, các nhật báo còn quan tâm đến Hiệp định Thương mại CETA giữa Liên hiệp châu Âu và Canada mà theo tin mới nhất đã được thông qua. Và người dân Rumani tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối một sắc lệnh giảm nhẹ các tội liên quan đến tham nhũng. Thời sự châu Á nổi bật là hai sự kiện, cuộc bầu cử cấp vùng tại Indonesia ngày 15 tháng 2 và giới luật gia Nhật Bản phản đối một dự luật mà theo họ nhằm thắt chặt các quyền tự do. Về thời sự Pháp, phải chăng cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới là mục tiêu tấn công của người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin, mà mục tiêu chính là ứng viên của phong trào tiến bước En Marche?
Theo phân tích của bà Nera Tanden, Chủ tịch và Tổng giám đốc của Trung tâm vì Tiến bộ Hoa Kỳ tại Washington được nhật báo Le Monde đăng trong số hôm nay, người dân Pháp phải ý thức được tính bấp bênh của nền dân chủ của mình, trong khi cuộc bầu cử Tổng thống đang đến gần, tức là vào tháng 4 và tháng 5 năm nay.
Thực vậy, chuyên gia người Mỹ hoàn toàn có cơ sở khi đưa ra lời cảnh báo trên vì một chiến dịch gây bất ổn do Điện Kremlin giật dây đã khuấy đảo và thao túng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm ngoái, căn cứ vào chiến thắng xít sao của ứng viên Cộng hòa Donald Trump với chênh lệch khoảng 80.000 phiếu đại cử tri tại ba bang, người ta hoàn toàn tin rằng các biện pháp can thiệp của Nga có thể là yếu tố quyết định cho chiến thắng của tân Tổng thống Mỹ. Sự kiện này một mặt cho thấy tính dễ bị tổn thương của nền dân chủ, mặt khác cũng chứng tỏ rằng một sức mạnh bên ngoài có thể phá hoại một cuộc bầu cử dân chủ và công minh. Nhìn lại những biến cố trong suốt giai đoạn vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, bà Nera Tanden kết luận Vladimir Putin không đơn thương độc mã tấn công vào nền dân chủ Mỹ. Tổng thống Nga đã biết cách huy động một đồng minh không chủ ý nhưng vô cùng mạnh mẽ, đó chính là truyền thông Hoa Kỳ. Ngay khi các bức thư điện tử của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ và Ban vận động tranh cử của ứng viên Hillary Clinton bị đánh cắp, các cơ quan truyền thông Mỹ đã đổ xô đăng những thông tin giật gân, từ những chi tiết đời tư đến những trao đổi nội bộ hay những lời nhận xét thẳng thắn nhất. Và những thông tin này được hiểu sai với hoàn cảnh, được diễn giải bằng mọi cách trên Internet và đặc biệt trên Twitter của đối thủ Donald Trump.
Trở lại trường hợp nước Pháp, Điện Kremlin công khai ủng hộ hai ứng cử viên tổng thống Marine Le Pen, Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, và François Fillon, đại diện cho đảng Những Người Cộng Hòa, một người bạn thân của Tổng thống Nga Putin.
Một ngân hàng tại Moscow đã cho đảng FN vay 9 triệu euro vào năm 2014. Ngoài ra, Chủ tịch đảng Marine Le Pen còn vay thêm nhiều triệu euro ở một số ngân hàng khác của Nga để chi trả cho chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống của bà. Tình báo Pháp khẳng định Nga ủng hộ ứng viên Marine Le Pen như đã từng ủng hộ Donald Trump, bằng cách đánh cắp vài nghìn tài liệu của ứng viên theo khuynh hướng tiến bộ En Marche, Emmanuel Macron, và cho đăng trên trang Wikileaks. Trong khi đó, bà Marine Le Pen cho rằng việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine là chính đáng, đồng thời phản đối các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga sau sự kiện này. Bà cũng tố cáo gay gắt sự tham gia của Pháp trong khối NATO và Liên hiệp châu Âu. Bà khẳng định nếu được bầu làm Tổng thống, bà sẽ hợp tác với Donald Trump và Vladimir Putin. Chuyên gia người Mỹ cho rằng truyền thông Pháp đang đi lại vết xe đổ của truyền thông Mỹ khi bắt đầu đăng tuyên truyền cho nước Nga liên quan đến ứng viên Macron. Thêm một lần nữa, các nhà báo lại trở thành con tốt phục vụ cho các âm mưu của Putin. Bà cảnh báo không nên đánh giá thấp mức nghiêm trọng của những gì đang diễn ra và người dân cũng như truyền thông Pháp phải hết sức cẩn trọng trước những cuộc tấn công như vậy, đồng thời phải hết sức cân nhắc nếu không sẽ trở thành phát ngôn viên của tình báo Nga. Moscow muốn đưa những nhà lãnh đạo phản tự do lên nắm quyền tại các nước phương Tây. Theo tác giả bài báo, Hoa Kỳ đã không thắng được sức ảnh hưởng của Kremlin, cho nên Pháp phải làm thế nào để không trở thành nạn nhân tiếp theo của Moscow?
Ứng viên tranh cử Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trở thành mục tiêu tấn công của một nhà nước quyết tâm gây bất ổn cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Theo nhận định của Richard Ferrand, thư ký của phong trào En Marche, được đăng trên một ý kiến của Le Monde, đây là một hiện tượng mới đáng lo ngại.
Các cuộc tấn công tin học nhắm vào phong trào En Marche phần lớn xuất phát từ Ukraine. Cùng lúc, Julian Assange thông báo có những thông tin thú vị về Emmanuel Macron xích từ những bức thư điện tử của bà Hillary Clinton bị đánh cắp. Còn hai trang Russia Today và Sputnik News không ngừng tiết lộ những thông tin mà theo thư ký phong trào tiến bước là vu khống về ứng viên Macron từ nhiều tuần nay, như ông được một nhà tài phiệt đồng tính giàu có tài trợ, hay ông là một nhân viên tình báo Mỹ phục vụ cho giới tài phiệt ngân hàng. Điều khiến thư ký của phong trào En Marche lo ngại là những thông tin của hai cơ quan truyền thông trên được chính phủ Nga tài trợ hoàn toàn lại được lan truyền mà không hề được kiểm chứng trên khắp các mạng xã hội Facebook và Twitter.
Vẫn tại châu Âu, phong trào phản đối một sắc lệnh nhằm giảm nhẹ tội tham nhũng tại Romania vẫn sôi sục trong tuần thứ hai liên tiếp, bất chấp cái lạnh có lúc xuống dưới -11°C ở thủ đô Bucharest.
Theo bài viết, tìm về nguồn gốc cuộc nổi dậy Romania của Le Monde, ban đầu chỉ là những người dân bình thường tập trung tại trung tâm Bucharest để phản đối Chủ tịch Đảng Xã hội Dân chủ Liviu Dragnea, người đứng sau nghị định được thông qua ngày 31 tháng Giêng vừa qua để xóa bản cáo buộc gian lận bầu cử mà ông bị kết án vào năm 2016 và chính phủ xã hội do Thủ tướng bù nhìn Sorin Grindo điều hành. Sau đó, phong trào lan đến cấp biện lý và giới chính trị, tiêu biểu là phe tự do đối lập và một số người thuộc cánh tả. Thế nhưng, nghị quyết trên chỉ là một giọt nước làm tràn ly vì chính phủ phớt lờ những mong muốn của một dân tộc đang phẫn nộ, chỉ muốn được sống trong một đất nước không còn tham nhũng, theo phát biểu của Chủ tịch Đảng Tự do Klaus Iohannis. Với nhật báo Liberation, phong trào kháng cự của người dân đòi chính phủ xã hội từ chức là bài học sâu sắc về sự gắn bó với nền dân chủ ở Romania, bởi họ sợ nhìn thấy đất nước quay lại những biện pháp cộng sản thời Ceausescu. Theo những người tham gia biểu tình, mùa đông 2017 đã trở thành mùa đông phản kháng, còn nhà báo Matei Visniewski thì cho rằng không thể tiếp tục mãi các cuộc biểu tình, người dân phải tìm cách khác để thể hiện. Romania giữ vai trò là nơi xuất phát các ý tưởng để tái tạo lại nền dân chủ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Hôm nay, nếu không gặp bất kỳ sự cố nào, Hiệp định Thương mại CETA với Canada có thể sẽ được Nghị viện châu Âu thông qua sau gần 7 năm đàm phán. Một điểm chung mà các nhật báo Pháp đều nhấn mạnh là hiệp định thương mại này nhằm tăng thêm 25% trao đổi tài sản và dịch vụ giữa Liên hiệp châu Âu với Canada, được các thành viên khối 28 nước ký trong bất đồng vào cuối tháng 10 2016 và hiện nay vẫn còn gây nhiều tranh cãi.
Theo bài xã luận của La Croix, các nhà đối lập cho rằng Hiệp định CETA là phản dân chủ, quá ưu ái các tập đoàn đa quốc gia, không quan tâm đến bảo vệ môi trường hay đe dọa đến nền nông nghiệp châu Âu. Ngược lại, Bruxelles lại đề cao lợi ích kinh tế của Hiệp định với toàn khối, nhằm đẩy mạnh trao đổi mậu dịch với Ottawa và ca ngợi sự hợp tác về các tiêu chí xã hội và môi trường. CETA là một thách thức quan trọng của Liên hiệp châu Âu vì sẽ cho phép khối này thúc đẩy việc ký kết nhiều thỏa thuận khác đang trong quá trình đàm phán, qua đó nâng cao vị trí của châu Âu trước một Hoa Kỳ đang có khuynh hướng thu mình sau khi nhà tỷ phú dân túy Donald Trump được bầu làm Tổng thống. Cũng có cùng nhận định trên, Le Figaro đăng trên trang nhất, châu Âu đối mặt với sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ. Theo bài viết mang tựa, Donald Trump đang làm đảo lộn trật tự kinh tế thế giới. Những đe dọa bảo hộ của Tổng thống Mỹ khiến các đối tác lo sợ, còn Bruxelles thì lo ngại một cuộc chiến thương mại tai hại sắp xảy ra.
Chuyển sang thời sự Mỹ, sự kiện cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, tướng Michael Flynn phải từ chức vào ngày 13 tháng 2, đều được các nhật báo Pháp đề cập và phân tích.
Với Le Monde, quyết định từ chức đầu tiên ở Nhà Trắng chưa đầy một tháng kể từ khi Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ cho thấy cuộc khủng hoảng đầu tiên của chính quyền mới, còn Le Figaro nhận định Trump vướng vào hồ sơ Nga. Tướng Michael Flynn phải đối mặt với hai cáo buộc, thứ nhất là vi phạm luật 1799 của Mỹ khi can thiệp vào một vụ tranh chấp giữa Hoa Kỳ và một quốc gia khác, trong khi ông không được ủy quyền để đàm phán với một chính phủ nước ngoài. Thế nhưng, cáo buộc quan trọng hơn là ông đã nói dối trước công chúng và kể cả trong khuôn khổ riêng tư với các quan chức của Nhà Trắng khi khẳng định rằng cuộc trò chuyện với đại sứ Nga không nhắc đến các vấn đề trừng phạt. Dĩ nhiên, Phó Tổng thống Pence phật lòng khi đã công khai bảo vệ tướng Flynn trên các phương tiện thông tin truyền thông. Liberation thì nhận định sự ra đi của một nhân vật trung thành với Tổng thống chứng tỏ những thất bại của một chính quyền mà hiện một số thành viên đang nằm trong tầm ngắm của Tổng thống Donald Trump. Vậy, sau khi Michael Flynn từ chức, sẽ đến lượt ai trong đội ngũ của Trump, tờ báo đặt câu hỏi.
Quý vị thính giả vừa nghe Thu Hằng điểm báo. Tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội của Thùy Dương với đề tài Tham nhũng, lỗi hệ thống ở Hungary. RFI thực hiện với phần phân tích của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Tạp chí xã hội.
Theo một công bố vào cuối tháng 1 vừa qua của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, Hungary đã tụt 7 thứ hạng trong bảng xếp hạng về tham nhũng, từ vị trí thứ 50 rớt xuống vị trí thứ 57 trên 168 quốc gia và vùng lãnh thổ, và thuộc vào hàng những quốc gia tham nhũng nhất ở Liên Âu. EFI đã có buổi trao đổi với thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest về tình trạng tham nhũng tại Hungary.
Cách đây gần một năm, giới chuyên môn đã từng bàng hoàng trước kết quả của một cái trung tâm mang tên là Trung tâm Nghiên cứu về Tham nhũng ở Budapest, và cái kết quả đó càng ngày càng được củng cố qua những cái thăm dò, những cái nghiên cứu khác trong năm ngoái, khi mà tệ tham nhũng ở Hungary, đặc biệt là trong cái đời sống kinh tế, thì đã trở nên lan tràn và trở thành một quốc nạn, và nhất là nó đã được hợp thức hóa qua luật định và qua bộ máy chính quyền. Cái kết quả mới đây có cho thấy là với 48 điểm, tức là một cái số điểm thấp chưa từng có trong vòng 6 năm trở lại đây, thì Hungary đã tụt hậu đáng kể tại Liên Âu cũng như là trong khu vực Đông Trung Âu, và thuộc số 20% những cái quốc gia tham nhũng nhất ở EU, nơi mà chính quyền có những cái biểu hiện như là không minh bạch hoặc là tự do ngôn luận, báo chí cũng như nhân quyền bị vi phạm, và nền tư pháp thì thiếu độc lập. Và trong nội bộ của Liên Âu thì Hungary cùng Rumania đứng thứ 24-25 trên tổng số 28 nước thành viên, và chỉ nhỉnh hơn những cái nước đội sổ là Hy Lạp, Ý và Bulgaria đôi chút. Và còn riêng trong cái khu vực Đông Trung Âu thì Hungary cũng chỉ còn đứng trên Bulgaria. Và theo lời của Chủ tịch Tổ chức Minh Bạch Quốc tế là ông Jose Ugas thì tham nhũng đi kèm với cái sự xuống cấp của dân chủ. Và trong cái cuộc họp báo diễn ra tại Budapest thì chi nhánh của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế tại Hungary có khẳng định rằng ở Liên Âu thì có cái mối liên hệ rất đáng kể giữa cái tệ tham nhũng và sự phát triển kinh tế. Và một thập niên rưỡi nay thì cái khả năng cạnh tranh của Hungary trong kinh tế hiện là đang ở đáy vực, cũng một phần vì cái môi trường thiếu lành mạnh do tham nhũng gây ra ở nước này. Và có những cái con số thống kê cho thấy là nếu vào năm 2001, nước Hung còn đứng thứ 28 trên thế giới về khả năng cạnh tranh, thì vào năm ngoái, nước này đã tụt xuống thứ 69. Và cái sự đánh giá những cái công sở, cơ quan nhà nước cũng rất là tệ, là từ thứ 26 năm 2001 thì hiện tại đã xuống thứ 114 vào năm ngoái. Và các nhà đầu tư thì coi tham nhũng và cái sự thất thường, bấp bênh về pháp luật là những cái trở ngại chính cho cái môi trường kinh doanh tại Hungary.
Tham nhũng được hợp thức, bôi trơn như thế nào ở Hung?
Một nghiên cứu về tham nhũng trong năm ngoái cho hay là mức độ tham nhũng trong các cuộc đấu thầu ở Hungary đã lên tới mức độ đáng sợ. Tức là thông thường thì ước tính là có 30%, nhưng mà có một số vụ thì vọt lên tới 140-320%, đặc biệt là khi những cái cuộc ganh đua chỉ còn có 1-2 đối thủ và được tiến hành theo cái kiểu nội bộ, bằng cách đàm phán chứ không công khai, và nhất là khi có nguồn tiền của Liên Âu. Và trong cái giai đoạn từ năm 2009 đến 2015 thì tỷ lệ những cái vụ đấu thầu mà cái tỷ lệ hoa hồng lên tới mức quá trớn ngày càng tăng, và tăng vọt sau năm 2011 khi mà cái đạo luật về đấu thầu bị sửa đổi theo cái hướng là chính quyền được lọc tay trong việc chỉ định thầu mà không cần phải thông qua ganh đua, và cứ hai cuộc đấu thầu thì lại có một cuộc được tiến hành bí mật và không công khai. Báo chí của Hungary có nhấn mạnh rằng là đối với người dân thì nhiều khi vẫn hình dung tham nhũng như là một cái hình thức đút lót đơn thuần cho giới chính khách để được cái sự can thiệp theo hướng có lợi cho một việc gì đó. Cho dù thì tại Hung bây giờ tham nhũng thường phải hiểu là pháp luật đã được tối ưu hóa để một số kẻ có được cái lợi thế hợp thức trong cạnh tranh đối với những người khác. Một cái cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy là tham nhũng là cái đề tài khiến cư dân Hung quan tâm thứ nhì chỉ sau cái vấn đề tị nạn và di dân. Và lý do là bởi vì hầu như không có ngày nào mà báo chí Hung lại không nhắc tới việc là có một cá nhân nào đó thân chính quyền hoặc là thân nhân của những cái chính khách lớn lại thắng thầu ở đâu đó. Và đây là cái điều ngày càng trở nên phổ biến từ năm 2010 trở đi, là bởi vì do có được cái số ghế áp đảo 2/3 trong quốc hội thì liên minh cầm quyền cánh hữu đã thẳng tay sửa luật để mà tiền thuế dân có thể rót đều đặn vào tay những tập đoàn lợi ích thân chính phủ. Và do đó thì tham nhũng rốt cuộc đã ngăn chặn cái sự vận hành của nhà nước pháp quyền và cái việc thực hiện những cái quyền con người cơ bản, đã đánh lừa công dân và làm méo mó cái thị trường tiền tệ tại Hung. Thì cái điều này xét về dài hạn, ngoại trừ một cái thiểu số tinh hoa ở trong cái giới chính trị, thì tất cả mọi người khác đều bị ảnh hưởng một cách tồi tệ.
trò chơi với tiền công quỹ diễn ra như thế nào?
Ông Ligeti Miklós là giám đốc pháp luật của Tổ chức Minh bạch Quốc tế có chi nhánh tại Hungary, có nhận định là trong những năm qua, có rất nhiều ví dụ cho thấy là những kẻ sở hữu quyền lực ở Hungary coi tiền công quỹ như là tiền riêng của họ. Có một cái trường hợp điển hình mà RFI đã có dịp đề cập tới, tức là Ngân hàng Quốc gia của Hungary đã ban phát gần 267 tỷ forint tiền Hung cho những cái quỹ tài chính mà trực thuộc ngân hàng. Và cái điều đáng nói ở đây, tức là phe cầm quyền đã chủ trương mật hóa bằng luật định cái hoạt động tài chính của ngân hàng và đi kèm theo là các cái quỹ tài chính kể trên, và họ không chịu công bố những cái số liệu của các quỹ này cho dù bị các đảng đối lập cũng như là các tổ chức dân sự đòi hỏi. Và đây cũng không phải là cái trường hợp duy nhất khi mà chính quyền dùng biện pháp mật hóa bằng luật những cái thương vụ lớn. Có một cái ví dụ điển hình khác hay được nhắc đến là cái mà gọi là thương vụ thế kỷ trị giá 12 tỷ euro do chính phủ Hungary ký kết một cách bí mật với Liên bang Nga về cái việc mở rộng cái nhà máy điện nguyên tử ở thành phố Porsche bằng cái nguồn tín dụng của Nga và cái công nghệ cũng gần như là độc quyền của Nga, thì mọi hồ sơ có liên quan đã bị chính quyền nước này mật hóa trong vòng 30 năm, khiến Liên Âu cũng đã phải có ý kiến mà buộc Budapest phải xem lại. Và ở đây thì cũng cần nhắc thêm đến một cái vụ tai tiếng khác mới đây, tức là mọi cái dữ liệu mà của cái kế hoạch di chuyển các cơ quan của văn phòng chính phủ Hungary lên cái khu Hoàng Thành ở Budor đã bị mật hóa trong vòng 30 năm với một cái lý do nực cười là tránh nguy cơ khủng bố. Và trong thực tế thì như vậy các dự án đầu tư và đấu thầu có liên quan cũng đã bị giấu kín mà không ai làm gì được, kể cả nếu mà có kiện cáo. Và như nhận định thì là cái việc mù mờ trong thông tin trong những cái thương vụ tài chính cũng như là hạn chế cái quyền được biết của người dân là cái điều có thể gây thiệt hại lớn cho đất nước, cho dù cái điều đó thì rất là thuận tiện để giới lãnh đạo có thể tham nhũng một cách thả cửa. Và bên cạnh đó thì cái sự thiếu vắng tự do thông tin còn khiến sức mạnh của sự minh bạch, sự công khai bị giảm thiểu, và công luận thì cũng mất đi cái vũ khí hữu hiệu để mà giám sát chính quyền. Và ngoài ra thì giới chuyên môn còn nhấn mạnh rằng nếu cái mục tiêu là để làm giàu cho tập đoàn lợi ích thân quen thì nội các Hungary cũng không ngại ngần để mà bắt tay với những cái người nhập cư hữu sản, cho dù cái hiện tượng di dân thì luôn bị coi là cái mối họa cho nước Hung. Và hàng trăm tỷ forint đã vào túi những cái công ty môi giới trung gian thân chính phủ mà được coi là có nguồn gốc mù mờ, còn cái tiền công quỹ của Hung thì lại bị thiệt đến 40 tỷ.
Liệu tham nhũng có phải là một lỗi hệ thống ở Hungary?
Cần phải nói là tham nhũng không phải là cái điều xưa nay không có ở Hungary, và khi còn ở cương vị đối lập thì các cái chính đảng cầm quyền hiện tại đã có một cái vũ khí mạnh mẽ, tức là họ luôn tấn công vào cánh tả lúc đó nắm quyền ở cái góc độ tham nhũng của chính quyền khi đó. Thế nhưng mà để tham nhũng trở nên hợp thức hóa và để thành cái đặc tính của thể chế theo cái lời lãnh đạo minh bạch quốc tế Hungary thì chính là cái tình cảnh hiện tại của đất nước này. Cần biết là 1/4 số tiền nhận được từ Liên Âu đã bị đánh cắp bởi tham nhũng mang tính hệ thống và được điều hành từ trên xuống, nhiều khi được hợp thức hóa, thì đó là lời của ông Martin Joseph Peter. Và không có tam quyền phân lập thực sự thì cái hệ thống kiểm soát và đối trọng quyền lực không còn hoạt động, khiến từ nhiều năm nay cái tệ tham nhũng ở Hungary đã trở nên bình ổn về thể loại và khuynh hướng. Còn may là cái hệ thống tòa án của Hungary thì chưa có cái sự toa dọc với chính quyền theo cái nhận định của người đứng đầu minh bạch quốc tế Hungary. Và cái điều đáng buồn là thay vì đấu tranh chống tham nhũng thì chính quyền trong nhiều trường hợp lại chính là nguồn gốc của tham nhũng. Họ khích lệ tham nhũng và tạo điều kiện cho cái giới chính khách thượng đỉnh có điều kiện trục lợi. Ở đây thì cần phải nói là có một chút an ủi là theo những cái khảo sát thì tham nhũng trong đời thường thì có phần thuyên giảm. Chẳng hạn như người dân Hung thì ít phải đút lót cho cảnh sát, nhưng mà tuy nhiên các điều tra cho thấy là chỉ 20% cư dân Hung có ý lên tiếng với chính quyền khi mà họ nhận thấy tham nhũng, và đây là một cái tỷ lệ bị coi là tồi tệ, tức là có thể sánh ngang với Belarus và Nga. Và trong khi đó thì Hungary lại không có cái cơ quan nào kiểm soát chính quyền khi có tham nhũng, và đó là cái điều mà hết sức đáng lo ngại. Cái tổ chức minh bạch quốc tế cho biết rằng là phân nửa dân Hung không hề tin vào những cái biện pháp phòng chống tham nhũng của chính quyền mà nội các Hungary gọi bằng cái tên là 100% không khoan nhượng, và gần 2/3 trên tổng số 16.000 vụ đấu thầu do cái tổ chức minh bạch quốc tế tìm hiểu thì đều có dấu hiệu tham nhũng. Thì cái điều này, cái con số này nó cũng nói lên cái lỗi hệ thống của cái tệ tham nhũng ở Hungary.
EFI xin chân thành cảm ơn thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Vừa rồi là tạp chí xã hội do Thùy Dương thực hiện với phần phân tích của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest nói về tham nhũng lỗi hệ thống ở Hungary. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. nói về vấn đề thực hư trong sắc lệnh ngân hàng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tạp chí Kinh tế.
Ngày 3 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh điều tiết hệ thống tài chính của Hoa Kỳ dựa trên 7 nguyên tắc. Báo chí và giới quan sát lo ngại tân chính quyền Washington đang tấn công vào đạo luật Dodd-Frank và qua đó mở đường cho một cuộc khủng hoảng mới tương tự như trận đại hồng thủy đã thổi qua nước Mỹ và thế giới năm 2008-2009. Đạo luật Dodd-Frank theo đuổi những mục tiêu nào và sau 7 năm hiện hành thì có hiệu quả trong mục tiêu trở thành lá chắn ngăn cản các ngân hàng tài chính của Mỹ làm liều hay không? Sắc lệnh của Tổng thống Trump cởi trói cho ngành ngân hàng Mỹ bao gồm những điều khoản nào và liệu rằng có quá sớm để cho rằng quyết định của chính quyền Mỹ là tiền đề cho một cuộc khủng hoảng khác? Trong lúc mà cộng đồng quốc tế vẫn chưa thực sự phục hồi sau vụ ngân hàng Lehman Brothers bị phá sản hay không? Từ California, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa lần lượt trả lời các câu hỏi trên. Xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, thưa anh. Câu hỏi đầu tiên thì xin anh trở lại với cái đạo luật Dodd-Frank.
Thưa rằng là sau cái nạn mà bể bóng đầu cơ ở trên thị trường gia cư địa ốc vào năm 2007 đó, thì Hoa Kỳ đã bị khủng hoảng tài chính vào năm 2008 với cái sự sụp đổ của hàng loạt ngân hàng đầu tư và các cái doanh nghiệp tài chính hàng đầu nước Mỹ đó. Thế thì đắc cử Tổng thống vào cuối năm 2008 với đa số dân chủ trong cả hai viện của Quốc hội đó, ông Barack Obama đã cùng với Quốc hội thảo luận và biểu quyết và ban hành cái đạo luật Dodd-Frank vào tháng 7 năm 2010. Cái đạo luật này nó có cái tên khá dài đó, là cải cách Wall Street và bảo vệ giới tiêu thụ, nhưng mà được gọi theo tên của hai tác giả dân chủ khi ấy là nghị sĩ Chris Dodd và dân biểu Barney Frank. Thật ra thì hai nhân vật này thì cũng đã bị tai tiếng về tiền bạc liên quan đến hai cái doanh nghiệp bán công của Mỹ đó là Fannie Mae và Freddie Mac, đã góp phần gây ra cái vụ khủng hoảng 2007-2008 đó. Nên nói về bối cảnh đó thưa cô, thì cái vụ khủng hoảng ấy đó nó có cả chục nguyên nhân gần xa, nó lên đến những cái quyết định kinh tế tài chính từ mấy chục năm về trước và làm cái vấn đề nó cực kỳ phức tạp. Nhưng mà trong cái không khí hốt hoảng chung vào thời đó thì các chính trị gia lại nhồi bên trong nhiều mục tiêu khác để kiếm phiếu. Nếu như mà người ta cứ nói rằng là cái đó là của ông Thủ tướng Đức Otto Bismarck, ông có nói rằng là đại để rằng là làm luật thì cũng bẩn như là khi mà làm rồi đó. Thì cái đạo luật này của Mỹ đó là một cái khúc rồi trường vĩ đại. Cái văn kiện nó dài hơn 2.000 trang, cần khai triển ra các cái điều lệ áp dụng lên đến 16.000 trang và nó chi phối hầu hết mọi sinh hoạt kinh tế tài chính của Mỹ. Và nay đó là hơn 6 năm sau đây thì vẫn còn có chừng 30% những cái quy định đó, đó vẫn chưa được áp dụng vì thiếu luật lệ, thiếu điều lệ áp dụng đó, và thiếu người cho nhiều cơ quan được lập ra cho cái nhiệm vụ kiểm soát. Ở đấy là một cái trường hợp nó khá bất thường, nó tương tự như cái hệ thống luật lệ ban hành sau cái vụ khủng hoảng năm 1929-1933. Còn về nội dung đó thì đạo luật nó có giải quyết được một số yêu cầu như là tránh để tái diễn cái nạn khủng hoảng tài chính, nhưng mà nó lại gây ra nhiều vấn đề khác theo cái quy luật mà người ta vẫn gọi là trong kinh tế đó gọi là hậu quả bất lường. Thí dụ như lại là tập trung tài sản vào các cái ngân hàng lớn nhất, trong khi lại gây trở ngại cho các cái ngân hàng cộng đồng, tức là loại nhỏ có vốn kinh doanh ở dưới 1 tỷ đô la, cho nên họ khó tài trợ các cái tiểu doanh nghiệp ở địa phương vốn dĩ đã bị quá nhiều luật lệ chi phối từ cái đạo luật Dodd-Frank. Cái mục tiêu căn bản của đạo luật đó là tăng mức kiểm soát của nhà nước để khuyến khích đầu tư và kinh doanh hoặc phát triển kinh tế, thì cái mục tiêu đó nó vẫn chưa đạt được.
Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, nhưng mà trong cái sắc lệnh hôm 3 tháng 2 vừa rồi thì tân Tổng thống Trump đã đòi sửa đổi một số những cái điều khoản trong cái đạo luật Dodd-Frank phải không ạ? Ngoài ra những cái quyết định sửa đổi đó nó có hợp lý hay chăng và nó được cái giới tài chính ngân hàng ở bên Mỹ đánh giá như thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng là sự thật hơi rắc rối hơn vậy đó. Ban hành cái sắc lệnh hành pháp thì ông Tổng thống Donald Trump, ông chỉ có nêu ra chính sách điều tiết hệ thống tài chính của Hoa Kỳ, của cái chính quyền mới của ông đó, và vạch ra đầu tiên cái 7 nguyên tắc căn bản. Thứ hai đó là ông chỉ thị cho Bộ Tài chính, tức là Bộ Ngân khố của Hoa Kỳ đó, có 120 ngày cùng với các cái cơ quan hữu trách nghiên cứu lại cái hệ thống luật lệ tài chính hiện hành, xem có những cái gì có thể phát huy hoặc là những cái gì lại cản trở 7 cái nguyên tắc đó. để nêu ra những cái đề nghị cải sửa, chứ hoàn toàn ông không có nhắc đến trong cái sắc lệnh đó cái đạo luật Dodd-Frank. Trước đó thì ông có nói nhiều đến cái việc rằng là chúng ta phải giải quyết lại cái chuyện Dodd-Frank. Thế bây giờ đó là đi vào cái câu hỏi một cách cụ thể, đó là sự hợp lý của cái chuyện đó, thì chúng ta nên hiểu cái tình trạng luật lệ cực kỳ phức tạp của Mỹ. Nó không có giống như báo chí vẫn cứ tường thuật đâu. Thế thì khi mà viết hay là sửa luật, thì báo chí vẫn cứ tường thuật rằng là bỏ đạo luật Dodd-Frank, thực sự nó chưa hẳn là như vậy. Khi mà viết hay là sửa luật, giới dân cử, tức là các cái chính trị gia đó cần hậu thuẫn của quần chúng, dân cử từ ông tổng thống cho đến ông dân biểu nghị sĩ đó, thì họ cần đến quần chúng, đến cử tri hay là những cái thành phần doanh nghiệp có lợi cho cái việc đó, rồi họ mới kín đáo xào nấu với nhau những cái luật lệ đó, là nhìn nhồi lập xưởng như hồi nãy tôi nói đó. Cái sắc lệnh của ông Trump đó chỉ có nêu ra 7 nguyên tắc cốt lõi để mở màn vận động lập pháp và các cái doanh nghiệp, chứ không có để hủy bỏ cái đạo luật đồ sộ này, hoặc là để phá tan cái hệ thống kiểm soát như là thiên hạ báo động. Nếu mà mình xét từng cái nguyên nhân sâu xa của cái vụ khủng hoảng 2008 đó, thì có một số điều khoản của đạo luật Dodd-Frank có lý do chính đáng và nên duy trì. Trái lại đó, vì những cái mục tiêu nào là kiểm soát, nào là bảo vệ giới tiêu thụ và một đám công chức mà được lương rất cao bổng hậu đó, thì nhiều khoản khác đó nên sửa đổi để các cái tiểu doanh nghiệp và ngân hàng địa phương có đất sống. Thành ra trong cái trận này đó là có những cái ngân hàng lớn thì có thể là rất là ủng hộ cái đạo luật Dodd-Frank, nhưng mà những cái ngân hàng nhỏ đó thì lại muốn sửa. Ví dụ như là một cái hậu quả bất lường khác của cái đạo luật là tập trung tư bản, cho nên nhiều ngân hàng đó là trở thành quá lớn và có thể gây khủng hoảng cho cả cái hệ thống nếu mà bị sụp đổ. Nhưng mà rồi nhờ cái thế lực quá lớn của họ, họ lại ỷ thế làm liều, tức là cái thuật ngữ bảo hiểm là moral hazard, tức là lấy quá nhiều rủi ro trong cái nghiệp vụ đầu tư vì tin rằng nếu có gì đó thì họ cũng sẽ lại được chính quyền cấp cứu. Một cái thí dụ khác đó là đạo luật Glass-Steagall ban hành từ thời tổng khủng hoảng, từ 80 năm về trước, với những cái quy định rõ ràng là phân biệt ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư. Thì cái đạo luật này lại được chính quyền của Tổng thống Bill Clinton thu hồi vào năm 1999, khiến cho các cái ngân hàng thương mại có thể lấy ký thác của dân chúng mà đi làm nghiệp vụ đầu tư, như là ngân hàng đầu tư đó, và nó gây ra rủi ro lớn, và đấy là một trong nhiều nguyên nhân khủng hoảng của cái vụ 2008 đó. Thành ra cái việc mà vãn hồi cái đạo luật mà Glass-Steagall, khi mà nói đến chuyện sửa sai cái luật Dodd-Frank đó, thì cái việc mà vãn hồi cái đạo luật đó là đang được bàn cãi. Và dĩ nhiên là các cái đại gia ngân hàng tại Wall Street lẫn các cái ngân hàng nhỏ hay các cái tiểu doanh thương đều đang vận động cả hành pháp lẫn luận và tác theo những cái chiều hướng đối nghịch của họ. Đại để thì các cái đại gia đó những ngân hàng lớn đó thì vẫn giữ nguyên trạng thì có lợi, còn cái tiểu thương đó thì là đòi đổi lại cái luật Dodd-Frank thì cũng.
Xin một câu hỏi chót, nhìn từ châu Âu đó thì các nhà quan sát cho rằng cái sắc lệnh của Tổng thống Trump là tiền đề cho một cái vụ khủng hoảng khác, tương tự như những gì đã xảy ra năm 2008-2009. Vậy thì anh nghĩ sao về cái nhận định ấy ạ?
Tôi nghĩ rằng bên đó khéo lo cái chuyện bên Mỹ, nhưng mà họ chẳng đọc cái nguyên bản của cái sắc lệnh này. Chính quyền Trump đã có cái tham vọng làm cái cuộc cách mạng với nhiều thay đổi rợn mình, nhưng mà chẳng phải muốn làm gì cũng được, như là chúng ta đang thấy trong cái nhiều địa hạt khác mà ông đầy thất bại hết. Thì ông Trump đó là ông có các cái đại gia ngân hàng trong cái dàn cố vấn của ông ta, nhưng ông ta lại rất cần cử tri và giới tiểu doanh thương, cho nên mới tung ra 7 cái nguyên tắc căn bản trong sắc lệnh để thuyết phục quần chúng và yêu cầu Bộ Ngân khố, tức là Bộ Tài chính đó, nghiên cứu việc tu sửa luật lệ, chính là để mở màn cho cái việc đàm phán sắp tới với Quốc hội và với các cái hiệp hội ngân hàng lớn nhỏ. Thì bên Quốc hội đây nhiều người cũng muốn sửa luật, nhưng không phải ai cũng đồng ý với việc mà xả cảng và tháo gỡ cái hệ thống kiểm soát. Thành ra tôi nghĩ rằng nói vắn tắt đấy, thì cái trận đánh nó mới chỉ mở màn thôi. Và tôi cho rằng là nó còn có thể kéo dài cả năm, chứ Hoa Kỳ chưa có thể phá bỏ hệ thống kiểm soát ngân hàng như là thiên hạ đang lo sợ thưa cô.
Thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI xin dừng ở đây. Chúng tôi điểm lại những tin chính vừa loan. Báo chí Hoa Kỳ tiết lộ trợ lý của Donald Trump thường xuyên liên lạc với tình báo Nga. Malaysia bắt một phụ nữ mang hộ chiếu Việt Nam liên quan đến vụ sát hại người Anh của Kim Jong-un. Trung Quốc quân sự hóa với tốc độ nhanh bắt kịp nhiều nước phương Tây theo báo động của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London. Nghị viện châu Âu phê chuẩn thỏa thuận thương mại tự do với Canada. Mục mỗi ngày một sự kiện, Nhà Trắng cố gắng bảo vệ Tổng thống Trump để không bị vướng vào vụ tai tiếng Flynn. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí tiêu điểm thời sự do Tu Anh phụ trách với đề tài Chiến thuật 4 bước của ông Putin chinh phục châu Âu. RFI tổng hợp ý kiến của 3 chuyên gia François Tom, Arnaud Dubien và Igor Delanoe, giám đốc và trợ lý giám đốc của Viện Quan sát Pháp Nga tại Moscow. Toàn ban biên tập RFI chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.